ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Pháp âm đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Duyên Trần Thoát Tục do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ ngày 7 tháng Giêng năm 2008. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý hành giả Phật tử, hôm nay chúng tôi xin kể chuyện và phân tích về bộ phim Duyên Trần Thoát Tục được hãng phim Sena sản xuất ở trong vòng gần một năm qua, với mục đích là chào mừng đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc 2008 dự kiến diễn ra từ ngày 13 cho đến ngày 17 tháng 5 2008 tại Hà Nội và 55 tỉnh thành. Bộ phim này là một trong 20 đề án kỷ lục Phật giáo Việt Nam và là kỷ lục lớn nhất về mức độ quy mô của nó. Kinh phí dàn dựng cho bộ phim này là 4 tỷ đồng Việt Nam, một con số đầu tư so với các bộ phim Hollywood chẳng là bao, như là Hạt Cát so với Núi Cả. Nhưng trong bối cảnh của nền điện ảnh Việt Nam đang khích lệ tư nhân hóa phim ảnh để nhằm mà sản xuất các bộ phim có giá trị đó, thì đây quả là một sự đầu tư rất là có ý nghĩa. Ngày thứ sáu vừa rồi, tức là ngày ba tây tháng 1 2008, thì chúng tôi được mời đến để xem duyệt bộ phim trước khi nó được trình chiếu một cách rộng rãi trên các sạp vào ngày mùng 7 tháng Giêng âm lịch. Thì trong bộ phim này nó bắt nguồn từ một cái câu chuyện cổ trang hoàn toàn là hư cấu, nhưng lại mang đậm nét và triết lý về nhân quả của đạo Phật. Đó cũng chính là lý do mà Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc đã sẵn lòng hợp tác để bộ phim trở thành một kỷ lục Phật giáo Việt Nam. Ý lý do thứ hai đó, khá ấn tượng là toàn bộ doanh thu trong suốt thời gian công chiếu từ ngày mùng 7 tháng Giêng 2008 cho đến ngày rằm Phật Đản thì đều được sử dụng vào cái ngân quỹ từ thiện cho trẻ em nghèo, 2/3 dành cho trẻ em Việt Nam và 1/3 dành cho trẻ em ở Ấn Độ và Nepal. Trong thị trường phim ảnh hiện nay, trong cũng như là ngoài nước, phần lớn các nhà sản xuất đầu tư về thị hiếu và khai thác yếu tố tâm lý trong việc tiêu thụ một sản phẩm thông qua sự khích lệ các khoái lạc giác quan, chứ tôi tạm gọi đó là những bộ phim mặn, tức là nó có những yếu tố bạo động, chiến tranh, hận thù, khai thác tình yêu và những cái phương diện tiêu thụ khác của xã hội. Thì những bộ phim chay, tức là đào sâu về những cái triết lý, những cái giá trị nhân bản đạo đức, rất hiếm người và các nhà sản xuất đầu tư. Vì việc sản xuất các bộ phim chay không mang lại cái doanh thu so với cái khoản tiền mà mình đã đầu tư. Để hoàn thành được bộ phim thì các nhà sản xuất đã vận động tài trợ từ các doanh nghiệp, và đó cũng là một cái điều rất là đáng khích lệ. Các doanh nghiệp đã nhìn thấy được cái giá trị đóng góp của bộ phim, mà đứng từ góc độ tiếp biến văn hóa trong bối cảnh của xã hội hiện đại đó, thì chúng ta thấy là những cái giá trị triết lý nhân quả luân hồi nghiệp báo của nhà Phật đó đã được rất nhiều chư vị giảng sư thuyết giảng trong rất nhiều năm. Sách vở cũng có, băng đĩa cũng có, mà nghe rồi đó chưa chắc mấy ai cho chúng ta có thể nhớ. Nhưng khi xem những cái thước phim mang hình ảnh ấn tượng như vậy đó thì chúng ta là dễ dàng khó quên. Như vậy là việc giới thiệu các bộ phim về triết lý đó, nó lại góp phần như là một bánh xe vận chuyển về giá trị những gì mà Đức Phật đã dạy ở trong đời sống thực tế. Chuyện kể rằng là ngày xưa có một nàng công chúa tên là Thuận Thiên, em ruột của vua Võ Vương, nhưng tánh tình của hai anh em trái ngược như là trời và trăng, đen và trắng. Nếu như công chúa Thuận Thiên nhân từ đạo đức hiền lương bao nhiêu đó, thì ngược lại hoàng huynh là vua Võ Vương ác độc tàn bạo, ăn chơi hưởng thụ sa đọa bấy nhiêu. Bên cạnh đó đó thì Vũ Vương lại bị một gian thần là Phi Hổ tác động, làm cho nhà vua đó, trong cái khuynh hướng ăn chơi sa đọa đã gây ra biết bao nhiêu là thảm cảnh cho dân làm, khiến ai cũng tha quán, đất nước rơi vào cảnh lâm nguy, nền tảng đạo đức xã hội bị ảnh hưởng. Công chúa Thượng Thiên đã nghĩ đến cách là chi bằng lên chùa Bạch Vân thỉnh mời hòa thượng Huyền Không về kinh giảng pháp, thì biết đâu các quan đại thần, những người làm việc ở trong kinh thành và những thường dân nó có cơ hội thay đổi được cái vận mệnh của chính mình bằng cách là thay đổi nhận thức, thay đổi cuộc sống. Thì khi đến chùa Bạch Vân đó thì công chúa đã đem lòng thương yêu cư sĩ Thường Chiếu, người đang tập tu, mà vốn một kiếp trước đó, là một thanh niên yêu nàng một cách say đắm. Khi đó nàng là một quận chúa kiêu hãnh ác độc, đến độ là chàng này đã phải tự sát bản thân mình để chứng tỏ rằng là cái người yêu nàng và thỏa mãn hết tất cả những quyền dục của nàng, chỉ vì nàng muốn thách đố với công chúa lúc đó rằng là nàng là có một sắc đẹp nghiêng đồng đổ nước mà tất cả những đám mày râu đều phải bị quỳ lụy. Chính vì vậy mà bộ phim đã dàn dựng ra những tình tiết ở trong đời kiếp này nàng đã phải trải qua một cái nghiệp báo, đó là yêu Thường Chiếu một cách tha thiết, thậm chí quên đi hết tất cả cái thân phận của mình. Và cũng nhờ cái cuộc tình ngoạn mục và có ý nghĩa này mà vương triều đã được làm mới và có nhiều giá trị đóng góp cho nhân quần xã hội. Cái tình yêu của nàng công chúa dành cho một người thường dân đã làm cho Phi Hổ là một vị quan được vua sủng ái căm phẫn, vì vị này đó rất mong chiếm đoạt trái tim của công chúa nhưng lại bị khước từ, cự tuyệt. Ganh tị, quản thư đã làm cho Phi Hổ tìm cách hại Thường Chiếu bằng cách là bôi đen uy tín của chùa Bạch Vân cùng sư Huyền Không bằng cách dựng lên một cái sự kiện vu cáo Thường Chiếu đã lấy một cô gái làm cho cô này có mang. Trong lúc cô đưa gia đình và bác thân cô lên chùa để trị bệnh từ thiện, lâm một hoàn cảnh tình ngay lý gian như vậy thì Thường Chiếu đã bị bắt và giải về kinh, sau đó được đưa lên giàn hỏa để thiêu sống, và nhà vua đó chính là người phát hỏa. Công chúa Thuận Thiên vô cùng đau khổ, tìm mọi cách để huynh minh quan cho người mình thương nhưng không được. Ở trên giàn hỏa khi cái chết cận kề đó, thì có một vị hòa thượng đã chứng đắc đạo quả tên là Tế Sanh, mà tục thường gọi hòa thượng là Bắc Nhị, đó là một cái lối sống tương tức để giúp cho người đời có thể hiểu được những giá trị triết lý sâu xa, nó lan tỏa và có mặt ở trong những cái đời sống rất là bình dị. Hòa thượng đã dùng phép Phật cao thượng của mình dập tắt hết lửa đang cháy, giải cứu Thường Chiếu và đưa về núi Thiên Thai, cái đạo tràng hòa thượng đang tu tập. Thương nhớ chàng, ngày và đêm công chúa Thuận Thiên đã phải từ bỏ vương triều và theo sự mách bảo của đại sư Quyền Không đã trèo non lội suối vượt qua biết bao nhiêu là gian khó để gặp được Thường Chiếu ở trên núi Thiên Thai. Tấm lòng và cái tình yêu đặc biệt đó đã làm cho tất cả đều phải rung động. Hòa thượng Bắc Nhị đã nhận nàng làm đệ tử, cũng như là đã nhận Thượng Chiếu và hỗ trợ cho con đường tâm linh để giúp cho cả hai thay thế ông để hành đạo. Ở tại kinh thành đó thì Phi Hổ ngày càng lộng hành, vì Võ Dương là một vị ưu quân thích ăn chơi sa đọa vào những cái trò chơi mà không có lòng nhân từ, cho nên đó là càng lún lút sâu vào những cái trò chơi như vậy, rơi vào cái bẫy, cuối cùng đó đã bị Phi Võ xoán ngôi, và Hoàng Thái Hậu đã cũng bị giam vào trong ngục thất. Sau khi bức tử và giết chết Võ Dương đó, thì Phi Hổ đã tự xưng vương, làm rất nhiều điều bạo ngược, tạo ra cái cảnh ly tán khổ đau tan tóc cho vương triều. Biết được tin này thì công chúa Thượng Thiên và cư sĩ Thường Chiếu đó đã phối hợp gặp đại tướng Trần Trung ở ngoài biên thùy, trao cho một sứ mệnh rất quan trọng là hãy trở về kinh thành khởi nghĩa để mà tiêu diệt những kẻ bạo ngược. Kết quả là cuộc khởi nghĩa đã thành công, đất nước đã trở lại đời sống thanh bình, muôn dân an vui hạnh phúc. Và lúc đó đó thì Hoàng Thái Hậu đó chọn cái con đường là tu tại gia ở trong vương triều. Trong khi đó đó thì công chúa Thượng Thiên và Thường Chiếu văn du khắp bốn phương để sống một cuộc đời thoát tục, không bị vướng bận bởi cung vàng và điện ngọc. Trước khi đi đó thì hoàng hậu cũng như là công chúa đó đã đề cử tướng Trần Trung, người đã có công đem lại thái bình cho vương triều đó, trở thành vua kế ngôi. Bộ phim này nó được kết thúc tại cái tình tiết như vừa nêu. Nội dung của nó thì nó liên hệ đến rất nhiều triết lý về nhân quả và nghiệp báo, mà trong một cái buổi giảng ngắn đó thì chúng ta không thể nào chia sẻ hết. Chúng tôi chỉ nêu ra một vài tình tiết để thông qua việc phân tích nó mình có thể học hỏi và ứng dụng được lời Phật dạy. Trước nhất là cái mô típ về nhân quả và nghiệp báo ở trong bộ phim chúng tôi tạm gọi là một cái cấu trúc nhân quả mặt phẳng, tức là kẻ làm điều xấu ác bạo ngược đó thì kết quả là sẽ chịu cái hậu quả trực tiếp từ hành động của mình, và mình chính là nạn nhân, như trước đây mình chính là tác giả của nó, để chịu lấy tất cả những gì nó đến với mình dù có muốn hay là không. Trong một phim thì nó có hai cái sự kiện liên hệ đến nhân quả mặt phẳng này. Thứ nhất là cái cuộc tình giữa công chúa Thuận Thiên và cư sĩ Thường Chiếu, nó gắn liền với một cái đề trước khi công chúa còn là một quận chúa, vì muốn chứng tỏ với công chúa ở trong vương triều rằng là cái sắc đẹp của mình hơn, cho nên là hai nàng đã tổ chức thi nhằm chứng minh rằng là mình đẹp đến độ đó là có rất nhiều đấng mày râu phải chết và khổ lị về mình. Hai nàng đã tổ chức cái cuộc thi đẫm máu, một bên đó thì đưa ra yêu cầu nếu trong đây có ai thương tôi thật sự đó thì hãy ra thể hiện điều đó. Nhiều chàng thanh niên đã phải giành giật nhau để hôn chân, đánh bốp. Kẻ khác nói họ có thể làm nhiều hơn, thậm chí là chặt đứt một ngón tay của mình để dùng máu viết lên một bài thơ chứng tỏ rằng mình thương yêu cái say đắm. Những người yêu thầm lặng công chúa của hoàng gia đó thì lại chứng kiến và chứng tỏ mình bằng một cách thức lâm ly hơn, rằng là cả một cái bài thơ đó cũng như là một cái bức tranh được viết và vẽ bằng máu do thầm yêu trộm nhớ. Rồi nàng quận chúa này yêu cầu là nếu ai thật sự thương tôi đó thì hãy chết vì tôi. Thì những người có mặt đó ai cũng ngán ngẩm hết, chỉ có một chàng thanh niên rất là đẹp trai nhưng mà si tình, dùng một thanh gươm đâm xuyên suốt cả các thân thể của mình, máu chảy ra lai láng và anh ta đã chết. Rồi hai nàng công chúa và quân chúa này vui cười để thỏa mãn cái nét đẹp kiêu sa của mình, chứ thật sự cũng chả có bất cứ một cái tình gì đối với những người đang si tình đối với mình. Kết quả là trong đời hiện tại đó thì trong một cái dịp gặp nhau tình cờ khi lên đến Bạch Văn Tự thỉnh Đại sư Huyền Không về kinh Đức Pháp, họ đã bị tiếng sét ái tình khi có mặt ở trong một cái quán giữa đường, và từ cái tiếng sét ái tình đó đã dẫn họ đến một cái cuộc tình rất là có ý nghĩa. Cái tình tiết mà cái cuộc tình này đó nó diễn ra đó rất là ly kỳ và kịch tính ở chỗ đó là vai vế của hai người nó không có tương thích với nhau, ấy thế mà nó đến với nhau một cách rất là tự nhiên, đến độ là công chúa phải hy sinh rất là nhiều thứ, bỏ luôn cả vương triều, phải trên đường mà tìm đến núi Thiên Thai đó thì phải lặn lội đến độ té và bị cái con dao nhỏ kèm theo bên mình để hộ vệ phòng thân đó ghim vào chảy máu. Cái tình tiết đó, để cho một cái chàng thanh niên si tình chết bằng thanh gươm, và trong cái hiện kiếp này đó công chúa đã phải bị trả lại bằng một cái con dao chỉ vì cái cuộc tình, cho chúng ta thấy đây là một cái cấu trúc nhân quả mặt phẳng, nghĩa là mình làm một cái việc A thì kết quả nó là A cộng hay A trừ, hay là nó có cái cấu trúc in đúc không hề thay đổi. Trong khi đó thì bản chất nhân quả đó thì phần lớn nó không phải là mặt phẳng mà nó thuộc về hình học không gian, chúng tôi dùng khái niệm toán học thì dễ hiểu hơn. Hình học không gian là nó là n chiều chứ không phải là một mặt phẳng. Cái n chiều của nhân quả đó nó tương tác với nhau theo một cái cách thế là tất cả các cái hành động mà mình đã được tạo ra, có ý thức hay là vô tình, nó không mất đi, tồn tại với một dạng thức năng lượng. Và các hạt giống năng lượng này đó, nó luôn luôn diễn ra theo một cái thế là loại trừ lẫn nhau, cho nên nó là cũng cùng một hành động. Có người đó thì chịu một cái hậu quả rất xấu, có người đó chịu hậu quả một cách trung bình, có người thì chẳng hề hấn gì. Cũng giống như tình trạng bỏ một cái hạt muối vào trong một cái ly nhỏ như thế này thì nó quá mặn, bỏ một cái xô thì hơi lợi lợi, bỏ một cái hồ nước trong nó không có thấm béo gì. Như vậy là cái sự tương tác nhiều chiều của các hạt giống làm cho chúng loại trừ lẫn nhau để dẫn đến một cái kết quả mà mình có thể hưởng lấy. Thì từ cái quan niệm nhân quả như thế đó, thì chúng ta phải hiểu rằng là sau khi gieo một hạt giống rồi đừng có quá tự hào rằng là cái phước mình đã gieo cho nên mình sẽ hưởng được cái công đức của nó. Hiểu như thế đó, thì chưa chắc gì chúng ta đạt được. Giống như là gieo một hạt giống của một cây xuống đất, hay là trồng một cái cây non xuống đất rồi không bón phân, tưới nước, ánh sáng, độ ẩm thấp, ta bỏ lăn bỏ lóc nó, mặc kệ thời tiết khí hậu ảnh hưởng cho tới nó, thì kết quả là thậm chí cái cây đó có thể chết. Như vậy là không nhất thiết một hạt giống được gieo thì nó phải trổ một cái kết quả tương xứng nếu chúng ta không đầu tư, bởi các duyên tức là điều kiện để hỗ trợ cho cái tiến trình nhân quả này đã được diễn ra theo cái dự định của chúng ta. Thì dù sau đi nữa thì hai cái tình tiết của cuộc tình liên hệ đến cái chết, một bên là thanh gươm liên hệ cái bị thương, một bên đó là con dao đó, nó vẫn là một cái gì đó để giúp cho người xem và thưởng thức đó có những cái ấn tượng về nhân quả bằng một cách hình dung quá dễ hiểu hơn. Cho nên yếu tố về nhân quả mà phẳng ở đây nó vẫn có chỗ hay đó, tức là không phải là thế bằng cái chết, chết ở trong quá khứ bằng thanh gươm dẫn đến một tình trạng chỉ là một cái vết chảy xước đổ máu ở trong hiện tại bằng một con dao thôi. Cái nhân quả mà phẳng như thế này nó vẫn hay. Rất nhiều người Phật tử khi ăn chay đó, được người ta hỏi lý do sao ăn chay, nói là tại vì tôi sợ kiếp này ăn con gà, kiếp sau bị con gà giết ăn lại. Thì có người ta không thích ăn chay, người ta mới nói nếu vậy hằng ngày các ông các bà ăn rau muống, ăn hoa quả đó thì chết đào thai thành thực vật, rồi thực vật ăn lại thì sao? Thì như vậy ăn chay ăn mặn cũng bị bế tắc giống nhau, không? Thì bởi vì đó là nhìn và lý giải nhân quả theo hình học mặt phẳng đó, ngây ngơ, và do đó nó không giải quyết được vấn đề. Hiểu được cái cấu trúc của nhân quả không gian đó thì chúng ta sẽ thấy là cái nhân và cái quả nó có cái tính tương thích và nó sẽ không nhất thiết phải tỷ lệ thuận về khối lượng. Có thể nhân dơ thì 10 mà quả chỉ có 1, thậm chí không còn gì. Cái khi nhân dơ là 1 và quả có thể 10, một hạt lúa có thể ra hàng trăm hạt lúa khác. Nhưng mà hàng ngàn bông xoài thì chỉ cho được có vài trái xoài ta. Đó là nhân quả không gian. Nó bị lệ thuộc vào rất nhiều điều kiện. Mà bản chất của nhân quả trong đời sống, của tiến trình sanh tử của mọi con người, nó thuộc về hành động không gian này. Thì đó là cái yếu tố nhân quả thứ nhất. Cái thứ hai đó, cái nhân quả nó liên hệ đến các cuộc chơi bắt nhân bắt nhẫn của nhà vua. Võ Dương là một người hiền nhưng mà rất là ham vui với những cái trò chơi mất lương tâm và đạo đức. Ai có thể bài vẽ cho ông được những trò chơi như vậy thì ông tưởng thưởng rất là nhiều. Chẳng hạn như phi hổ tạo ra trò chơi ngọn đuốc biết nói. Thế giờ vua nghe thấy nó rất là lạ và nó đánh vào cái tính hiếu kỳ của ông, cho nên ông rất là thích. Ngọn đuốc biết nói đó là đem hình ảnh của một người phạm nhân trói tay trói chân lại, sau đó tưới dầu hôi lên đầy thân của người đó, rồi trao cho nhà vua cây đuốc châm chích vào toàn thân của người này, làm cho lửa phát cháy lên. Trong cái cơn đau phỏng rát nóng, phạm nhân đó đã phải kêu hét la đến độ không còn sức để la nữa mà chết. Thì được gọi là cây đuốc biết nói. Những cái trò chơi như vậy dần dà rồi cũng làm cho nhà vua này cảm thấy nhàm đi, cho nên là phi hổ đổi trò chơi khác. Du hí thỉ cu, bắt một đoàn tội nhân phạm nhân, nói với lý do rằng là họ sẽ được ăn xá trước cái thời hạn, trao cho họ một chiếc thuyền, yêu cầu họ lên trên đó để chèo thật là nhanh. Và chiếc thuyền của vua và phi hổ đang lên đến gần đó, thì phi hổ yêu cầu nhà vua hãy quan sát cái cảnh tượng đoàn phạm nhân này trở về quê của mình. Vì ông là một cái người có tà thuật, cho nên đã biến ra một cái thanh kiếm chạy như là một cái chiếc tàu ngầm, đến ngay cái vị trí của chiếc thuyền, chiếc tàu đó, bắt đầu nó hắt lên, làm cho độ chồng chền, và tất cả những tội nhân ở trên đây đó đã phải lặn hụp với nước và cuối cùng chết với những cái lời là thất thanh kêu cứu mà không ai dám làm, dám hỗ trợ. Nhà vua cười thỏa thích và tán thưởng ông rất là nhiều. Thì trong cái cuộc lật đổ triều chính đó, thì phi hổ đó đã áp dụng lại những cái trò chơi này đối với ông vua. Sau khi giam ông vào trong cái ngục, thì cái ngày kết liễu đời ông đó, thì phi hổ đó đã ngồi ở trên ngai vàng, rất nhiều người phụ nữ đấm bóp giống như ngày xưa ông vua này đã làm, và tẩm dầu lên đốt ông chết. Thì bản chất của ông vua này đó, trước khi chết thì vẫn còn những cái nghiệp tính như là thói quen và phản ứng, đó là ham ăn, sợ hãi, mất bản lĩnh, không có một cái gì đó như là cái phong cách của một vị quân vương. Gần chết rồi mà vẫn còn tiếc nuối một cái con gà, nói cho ta ăn rồi ta chết sao. Chụp lấy con gà trước khi đưa vào miệng thì lửa đã phát lên, ông ta phải la thất thanh kêu cứu, mong phi hổ tha tội vì cái ơn nghĩa ngày xưa. Thì càng kêu cứu van xin nhiều chừng nào thì phi hổ càng cười đắc chí từ đó, và không còn cách nào khác là võ dương là phải lao mình xuống ở dưới sông để dập cái lửa đang cháy trên toàn thân của mình. Thì lúc đó đó bộ phim đã tạo ra một cái tâm cảnh là ông vua này nhớ lại cái cảnh tượng mà ông chơi ngày trước đó, rất là ác nhân ác đức, đốt người mà gọi là ngọn đuốc biết nói, chìm đắm người mà gọi là du hí thị tộc, và chính ông bị chết ở dưới dòng nước này là bởi vì tay chân của ông đã bị trói. Nhân quả nhãn tiện như vậy đó, mặc dù đó là một loại nhân quả mặt phẳng, nó lại tạo ra một cái nỗi sợ hãi về những hành vi đạo đức tiêu cực mà chúng ta có thể ứng dụng cho người khác trong lúc mà mình có quyền thế, chức tước, vai trò, vị trí, hoặc là do ganh ghét, không thích, thành kiến, mặc cảm mà chúng ta có thể tạo ra cho người và cho cuộc đời. Tạo ra một cái hành động ác, thỏa chí tan bồng trên cái hành động ác đó bằng những cái trò cười đó, để làm cho cái năng lực xấu của hành động xấu này nó nặng hơn là những cái hành động bình thường. Những loại nhân như thế đó thường dẫn đến cái kết quả hiện tại. gọi là hiện báo. Chúng tôi cho rằng là các cái tình tiết tạo ra những cái tâm cảnh ở nhà vua như một lời nuối tiếc nhưng quá mù màng, đã để lại những cái xúc động thật sự ở người xem. Cái kết cục của một nhà vua chỉ là một cái trò cười cho thiên hạ, đau đớn. Điều thứ hai đó là bộ phim gián tiếp đề cập đến vai trò của một vị cầm cương nảy mực một quốc gia. Hiểu rộng hơn đó là những người nắm vận mệnh của một tổ chức, hội đoàn, công ty, xí nghiệp. Tất cả các hành động, quan điểm, lập trường của mình đó, nó ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến tất cả những người cộng sự của chúng ta. Chẳng bấy lâu sau khi vua cha qua đời, Võ Dương được kế ngôi, thay vì ông tiếp nối cái sự nghiệp của một vị minh quân nhân từ đạo đức, thì ông lại sa đắm vào các cuộc chơi không có ý nghĩa. Được công chúa em ruột của mình khuyên gián, như nhà vua đã nổi giận cấm không cho nàng vào gặp nữa, nếu gặp đó thì có thể có vấn đề. Như vậy là thay vì cái vai trò của mình là phát triển quốc gia trên nguyên lý phát triển bền vững, tạo công ăn việc làm, rồi giúp cho tất cả mọi thành phần xã hội đó có được những cơ hội bình đẳng trước pháp luật, bình đẳng về nghề nghiệp để có thể tiến thân, dấn thân, đóng góp cho đất nước ngày càng phồn vinh, thì nhà vua đó chỉ biết hưởng thụ cho riêng bản thân mình. Tương lai của những con người như thế nó chỉ nằm ở trên cái mai rủi của nghiệp. Gọi là mai rủi của nghiệp đó, nó có nghĩa là không hề có một định hướng. Mong cầu có thể rất là cao nhưng mà kết quả chẳng là gì. Hưởng thụ ăn chơi mà muốn cho thế giới được hòa bình, đất nước đó, được phát triển, chỉ là một trò đùa đành hanh mà thôi. Nên kết cục của ông phải chết một cách rất là thảm khốc, dẫn đến một tình trạng là mất luôn cả cái vương quốc của mình. Cũng rất may là có được những người hiền đứng trước cái tình cảnh đất nước lâm nguy không thể nào không có trách nhiệm, mặc dù mình cũng chỉ là nạn nhân ở trong một cái chính sách sai lầm của một vị u quân. Cho nên cái lời khuyên gián, nếu nó đúng và phù hợp đó, thì nó rất có giá trị. Và những nhà lãnh đạo giỏi đó là cần phải biết lắng nghe để điều chỉnh những gì hợp lý, để phát triển những gì cần thiết, để đổi mới không ngừng, để cho tất cả những cộng sự đó và làm việc dưới trướng của mình đó có được cơ hội phát triển và đóng góp. Khi tâm tánh bị mê mờ rồi đó, thì dầu cho có lòng đi nữa, cái không gian nó có rộng mênh mông vô cùng tận, không có chỗ để dung chứa những người hiền lương và những người có tâm đức. Tại bởi vì những người như thế rất là thích những kẻ xỉm nịnh, a vua, vì mục đích riêng tư, như là trường hợp của Phi Hổ. Vì cái tính cách Võ Dương là một cái người thích hưởng thụ, cho nên Phi Hổ đã đánh được cái tâm lý đen này, làm tất cả mọi điều để cho ông hài lòng và tin tưởng một cách tuyệt đối. Từ đó mới có cái cơ hội để lật đổ triều chính. Cho nên người cầm cân lý mực mà thiếu trách nhiệm và không đi sâu sát đó, đôi lúc nó dẫn đến những cái tệ nạn và làm đau lòng rất nhiều người. Kẻ lật đổ đó thì luôn luôn tìm những cái cơ hội cần thiết để làm việc bất minh, và do đó cái tính cách sai lầm cũng như các hành động ăn chơi đó, nó có thể trở thành như là cái phương tiện tốt cho tâm tính ác độc của Phi Hổ có cơ hội để trở thành một hiện thực. Ở trong kinh Đức Phật dạy rằng là tất cả mọi người không nên sống đơn độc, mà hãy tìm những người bạn thiện hữu tri thức. Khái niệm này đó, nó rất là khác với là bạn thông thường. Bạn thông thường có thể là cái bạn tâm sự chuyện trong nhà, ngoài phố, hay là bạn mua vui, thậm chí là bạn tán dóc thôi, chứ không hề có mục đích gì. Và kết quả là sau những lần trò chuyện như thế đó, chúng ta nạp vào trong não trạng của mình rất nhiều loại rác, mà tâm đức của mình vốn không phải cái sọt để chứa, mà mình lại giữ nó để đi đọt cái dòng cảm xúc của mình. Cho nên là người có trí đó thì phải biết chọn bạn tốt mà chơi. Khái niệm bạn tốt trong đạo Phật đó được gọi là thiện hữu tri thức. Như vậy nó gồm có hai yếu tố. Thứ nhất phải là thiện, tức là người đó là người có đạo đức, người biết sống, biết dấn thân, biết phục vụ, chia sẻ, thương yêu, đùm bọc, hy sinh, vô ngã, vị tha. Để việc giao du tiếp xúc với người đó nó làm cho đó, các cái đức tính tốt này nó có thể ảnh hưởng đến cái cá tính và đời sống của chúng ta. Cái thứ hai đó, cái chữ tri thức ở đây đó được hiểu như là có trí tuệ. Tốt không vẫn chưa đủ mà phải có trí tuệ. Để cho cái tốt đó nó không bị cảm xúc khống chế dẫn dắt. Tri thức đó bao gồm là việc hiểu rõ được tư tưởng và triết lý Phật dạy. Và thứ hai là có được cái năng lực ứng dụng đó, phân tích nó, hướng dẫn nó, chia sẻ nó cho người khác. Thì những người bạn như vậy nó rất là cần thiết cho đời sống của chúng ta. Chúng ta có thể trở thành là 30% của những gì mà chúng ta giao lưu và tiếp xúc. Dân gian Việt Nam thường nói là gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng. Ý muốn nói là cái sự tương tác về duyên nó ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta rất là nhiều. Dĩ nhiên có rất ít tình huống ngoại lệ rằng là có những người gần mực mà vẫn không bị lem luốc, là bởi vì cái bản chất phàm thật về lương tâm, đạo đức và trí tuệ người đó nó không còn bị cái tình trạng là thói chuyển thay đổi. Cho nên cái cơ hội gần gũi những cái kẻ bất lương bất chính đó, làm cho họ có thể góp phần thay đổi được cái nhân cách sai lầm của những người này. Đó là gương hạnh của các vị Bồ Tát. Còn nếu mình không phải là những cái mô típ người như vậy đó thì chúng ta phải biết chọn lựa bạn mà chơi, môi trường hoàn cảnh thuận lợi mà đến, và không đó mình sẽ trở thành nạn nhân. Trong mối quan hệ con người đó thì nó thường diễn ra theo một cái mô típ đó, giống như cái nắp và cái nồi. Hai cái nồi thì không xài được, mà dù có thể đựng nhưng mà cái chức năng nấu nó không được trọn vẹn. Như là nấu cho những cái thực phẩm cứng cần đến cái độ thời gian, còn hai cái nắp đó thì không xài được, bởi vì để xài cái gì. Cho nên phải có một cái là cái nắp, một cái là cái nồi. Thì một người thì mang tính cách là ảnh hưởng trực tiếp dẫn đến những cái hoạt động chi phối, còn một người đó là bị động, bị chi phối. Chứ còn hai bên mà đóng cái vai trò cùng chi phối đó, thì khó bền. Cho nên cái sự tương tác này nó thường diễn ra. Và do vậy không còn cách nào khác là chúng ta phải chọn bạn thiện tri thức mà chơi. Trong các tình huống không có được những người bạn xứng đáng như vậy thì Đức Phật khuyên chúng ta lại học hạnh con voi chúa, thà ở trong rừng sâu một mình chứ không kết bạn với những kẻ không xứng đáng. Đây không phải là cái thái độ chảnh, lập dị, kiêu kỳ, vì mình biết rằng là việc lăng la những con người tiêu cực đó có thể làm cho tâm mình bị tiêu cực theo. Do đó là khi đến đâu mà nghe người ta nói những điều xấu đó, tốt nhất là đừng có ở lại mà nghe. Bởi vì việc nghe như vậy nó không mang lại lợi ích gì cho bản thân mình. Còn chỗ nào nói những việc tốt nhiều đó, chúng ta hãy nhớ Bởi vì nhớ việc tốt đó, nó như là một công án, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tâm thức mình nhiều lắm. Tư duy quán chiếu hay là sự quán tưởng trong nhà Phật là một cái pháp môn cài đặt vào trong tâm thức của người quán chiếu này, là một cái lệnh điều khiển tự động. Cái lệnh điều khiển tự động đó sẽ giúp cho cái tư cách con người được điều chỉnh một cách rất là tự nhiên, theo một cái cơ chế đó. Dần dà rồi đó mình sẽ trở thành cái mà mình quán tưởng. Ví dụ như người mất ngủ, chỉ cần thực tập một bài đơn giản, ít nhất là 3 lần một ngày, và đặc biệt là trước khi đi ngủ, hít thở một hơi thật sâu, tôi đang nạp vào dưỡng chất của sự sống, máu, tim, não tôi đang được tu nhuận, quá trình tuần hoàn được diễn ra, và tôi đang tiếp xúc với sự màu nhiệm để tạo ra một cái giấc ngủ an lành, không mộng mị. Thở ra một cái hơi thật sâu, tôi thức rõ ràng rằng tôi đang tống ra các trược khí để hỗ trợ cho sự sống của thân thể vật lý, và đồng thời tôi đang thấy rất rõ, tôi cùng với cái sự tống hơi này, tôi đang loại trừ hết tất cả những tâm lý tiêu cực. Chỉ cần thực tập như vậy đó thì dần dà chúng ta sẽ có một cái giấc ngủ rất là an lành. Cái lệnh điều khiển tự động này nó được đưa vào trong cơ thể thông qua ý thức, nó giống như là tổng hành dinh, tổng chỉ huy. Lệnh được nạp rồi đó thì đến giờ đó tất cả các binh lính bên dưới sẽ phải làm theo luật nhà binh, không có được order trò cấp gì cả, không được thương lượng, không được quản binh, phải làm, ai trái lệnh là có được xem như là bị phạt nặng á. Cái lệnh điều khiển này nó nghiêm khắc như thế, cho nên là cái việc mà giao du tiếp xúc nó ảnh hưởng trực tiếp, do đó chúng ta sẽ trở thành một cái phần cá tính mà cái người chúng ta giao tiếp thân cận chân nhân, thân cận Phật Bồ Tát sẽ giúp cho mình trở thành các bậc như thế trong tương lai. Đây là tinh thần Phật dạy. Trong đó, trong bộ phim đó thì Võ Dương là thân cận Phi Hổ, là một con người nham hiểm ác độc tàn bạo vô lương bất chính, không có mưu mô xảo quyệt nào mà ông trừ không dám làm. Ở trong cái cấu trúc nhân quả mặt phẳng được nêu ra với hai tình tiết đó, mặc dù chúng tôi chưa phân tích về cái tình trạng, cái kết cục của Phi Hổ, thì chúng ta cũng biết rồi là những kẻ bất chính như vậy là sẽ có cái ngày họ phải đền tội trước nhân quả và luật pháp. Dĩ nhiên là cái sự đền tội chúng ta không thấy nó gây sợ như là trường hợp của nhà vua, bởi vì người khởi nghĩa lên đánh rồi bị chết trong chiến trận. Cái chết đó nó chỉ tháo gỡ được cái phần nghiệp xấu, kết thúc cái nghiệp xấu không được tiếp tục diễn ra. Nhưng những hành động lừa đảo nhà vua, du quan cho thường chiếu, rồi giết rất nhiều người bằng cách là tạo ra những trò chơi rất là ác độc, cũng như là mưu sát nhà vua, giam vào ngục tốt Hoàng Thái Hậu, có lẽ là Phi Hổ sẽ phải tiếp tục trả trong rất nhiều kiếp về sau nữa. Cho nên rất nhiều người xem bộ phim đó, kết cục thấy ồ sao Phi Hổ chết đơn giản quá. Cho cái đó là ông là kẻ chủ mưu mà. Tất cả những cái cảnh mà độc ác nhất, tàn nhẫn nhất ở trong bộ phim là đều do ông này đạo diễn cả. Có người nói là làm như thế thì nó không áp phê về nhân quả. Thì cái nghệ thuật điện ảnh á, chúng ta biết á, phải chọc tức người xem thì mới thành công. Đánh lừa cái suy luận về tính lưu xích của người xem trong các tình tiết và diễn tiến, nhất là kịch tính của nó, thì đạo diễn có thể được xem là thành công hơn. Các bộ phim Hollywood thường không có kết thúc, để cho những người thưởng lãm nó tự tạo ra cái kết thúc như là một nhà biên kịch, ta mới cảm thấy là thỏa mãn mình có được dự phần. Đó là nghệ thuật đấy. Vấn đề ba dấu chấm còn lại sau khi xem bộ phim rằng là cái vận mệnh của phi hổ này ra sao sau cái chết đó, thì mỗi người phải tự tìm ra giải đáp. Và nếu để ý cái cấu trúc của toàn bộ phim về nhân quả và nghiệp báo đó, và đặc biệt là thông qua lời pháp thoại của thiền sư đại sư Quyền Không đó, thì chúng ta sẽ thấy là cái tiến trình của nhân quả nó diễn ra theo ba thời gian: quá khứ, hiện tại và vị lai. Có những hành động đó, dẫn đến kết quả nhận tiền khi mà cái năng lực của hành động nó nặng quá, mạnh quá, cho nên nó không thể nào kéo quãng theo một thời gian nào nữa. Ví dụ như chúng ta để những quả xoài hay là trái cây nói chung bên cạnh một cái đống khí đá rất là lớn, thì các cái loại trái cây này nó phải chín phú ra. Cái tương tác ảnh hưởng của cái duyên tác động sẽ làm cho nó phải được diễn ra theo một cái quy trình tất yếu và tự nhiên. Những hành động cực ác và cực thiện sẽ trổ quả nhãn tiền. Có một số loại hành động đó thì cái quả được trổ trong đời sau, bởi vì nó bị ảnh hưởng tác động chi phối của rất nhiều loại nhân được gieo trước đó theo cái quy luật loại trừ. Cái nào mạnh cái đó khống chế, cái nào yếu cái đó bị phủ định. Và cái loại nhân quả thứ ba đó là đời này tạo, có thể nhiều đời kiếp sau đó mới trả quả, hoặc là có những cái hành động rất nhiều kiếp về trước tạo mà bây giờ mình mới trả quả. Tức là cái tính thời gian nó không phải là một đời mà nó tối thiểu là từ hai đời trở lên, hoặc là trong quá khứ hoặc là trong tương lai, thì cái đó nó gọi là hậu báo hay là gọi là sinh báo. Cái lời pháp thoại của sư Quyền Không nó đã nhấn mạnh đến điều đó, cho nên chúng ta phải tin chắc rằng là các hành động tàn nhẫn bất lương của phi hổ không kết thúc ở cái chết của ông, mà nó còn chối buộc ông trong cái tiến trình của sanh tử nữa. Như vậy là lời giải đáp của tiến trình nhân quả về phi hổ đã được thể hiện qua hình ảnh của sư Quyền Không rồi, cho nên bộ phim không cần phải lặp lại như vậy, nó có vẻ nó dồn dập quá, nặng nề quá, làm cho người ta khiếp vía kinh hồn. Điều thứ ba đó là ở trong bộ phim có đề cập đến cái nỗi oan của Thường Chiếu, một cư sĩ lên chùa đang tập tu để chuẩn bị xuất gia theo thầy học đạo, nhưng chẳng may thì cái duyên tình đó, ngày xưa với công chúa Thuận Thiên, cho nên là hai người đã thương yêu nhau. Điều đó đã làm cho cái tính hoạn thư của phi hổ muốn lấy được công chúa trở thành một cái nổi giận, dẫn đến một cái kịch tính tạo ra nỗi đàm quan. Phi hổ là một vai rất là ma đầu, cho nên cho người thám tử tư tìm hiểu hết tất cả cái tình hình về thân thế của Thường Chiếu, và mới biết rằng là ngôi chùa này chưa làm từ thiện ngoài các hoạt động giảng kinh thuyết pháp của hòa thượng chủ trì. Cái phòng mà từ thiện đó là Thường Chiếu cũng đóng một vai trò tạo ra các cái dịch vụ tốt cho các bệnh nhân. Thì trong số các bệnh nhân đó có một cô gái đã lập gia đình, vợ chồng trong một hoàn cảnh rất là nghèo khó. Người phụ nữ này đó khi mà được chiêu dụ, nếu mà hại được Thừa Chiếu đó thì sẽ nhận được rất nhiều lượng vàng, thì đổi luôn cả cuộc đời. Mê vàng quá cho nên cô ta đã làm theo những cái bài mưu là bắt đứa con ruột của mình mới sanh ra chỉ có vài tuần lễ, và một cái đêm giông gió lạnh bỏ nó trước cổng chùa. Thường Chiếu là cái người gác cổng, giữ cổng, nghe cái tiếng là thất thanh, cho nên ra mà phát hiện và ẵm cậu bé vào. Hòa thượng đã thương tình và nuôi, Bởi vì Thường Chiếu cũng là một cái người mồ côi, có một hoàn cảnh tương tự như vậy. Sự đồng cảm của những người cùng khổ tương lân đó dễ dàng được thiết lập, và đây là một cái hành động mang đạo lý từ bi. Thì không ngờ rằng nó là một cái bẫy đã được dăng rất là bài bản. Sau đó đó thì Phi Hổ đã cho người đến áp tải bắt Thường Chiếu về để đề nghị vua phạt bằng cách là thiêu sống ở trên giàn quả. Tang chứng vật chứng đã có, tức là có người chấp nhận rằng là đã bị cưỡng hiếp sanh ra đứa bé. Dĩ nhiên trong ngày xưa đó thì đâu có những cái phương tiện để thí nghiệm để biết rằng là đứa con này đó có mối liên hệ với Thường Chiếu về gen di truyền hay không. Do đó cái lời vu khống đó đó đã trở thành như là một cái bản án. Dầu cho hòa thượng Quyền Không có can gián không nên tin theo những cái vu cáo mà không có bằng chứng xác thực, thì nhà vua xem thấy đây là một cái cơ hội để trả đũa nhà sư Hoàng Không Quyền Không. Vì cái lời sàm tấu của Phi Hổ nói rằng là khi nhà vua vào triều đình để giảng về nhân quả luân hồi nghiệp báo đó như là một thách thức về cái lối sống hiện tại của nhà vua. Ông mà kích vào trong cái tôi của nhà vua, trên đó là thượng đế, dưới là ông vua, không ai được quyền hơn được. Nhân quả có thể ứng dụng với tất cả mọi thời gian nhưng không thể ứng dụng với vua, vì vua tạo ra nhân quả, vua tạo ra luật pháp. Kích thích một cái tôi đó đó, nhà vua này đã cảm thấy rằng là mình bị xúc phạm, nhất là giảng về nhân quả trong triều đình trong lúc mình đang ăn chơi. Thì nhân cơ hội đó phải làm sao tìm cách để giết chết Thường Chiếu, và làm như thế đó thì cái thanh danh của ngôi chùa này nó bị tan biến đi. Tra tấn giả mang máu mủ. Rất may đó là bộ phim đã đưa ra hai cái tình tiết. Hòa thượng Bắc Nhị đã xuất hiện, dùng phép thần thông tạo ra một con rồng phun nước. Cái thứ hai đó là cái vải của con rồng nó bén đến độ cắt đứt những sợi dây đang trói cổng Thường Chiếu bay về núi Thiên Thai. Thì đứng trước cái sự kiện như vậy thì tất cả những người dân cảm thấy rằng đây là một cái hiện tượng phi thường, vỗ tay hoan hô lại lục, thì biết rằng là cái người nhân từ đạo đức sẽ được cứu đấy. Đó là một cách minh oan. Mặc dù trước đó thì công chúa và hoàng hậu, hoàng thái hậu đã nỗ lực sai những người vạch mặt đem tất cả những bằng chứng về, thì chồng của cô gái này đã bị bọn bài mũi lộc kế giết chết để bịt miệng. Sau khi nhận được cái túi tiền thưởng của Vị Hổ đó thì cô gái du quan này đó, trên đường trở về lại gia đình cũng bị giết chết, và rất may đó là tìm được xác của cô ta đem về, nhưng nhà vua đã không màng đến. Vì vậy là bản thân của cái tăng chứng vật chứng nó đã tự minh quan, và cái hiện tượng nhiệm màu đó nó cũng là minh quan lần thứ hai. Nhưng mấy người trong chúng ta là may mắn được có được những người tốt như thế để minh quan cho mình, không ạ? Như vậy nếu như trong đời sống thực tế mà mình lâm vào một cái đổi hàm quan thì mình phải minh quan đó như thế nào? Câu hỏi rất là khó trả lời, bởi vì mỗi một tình huống nó có những cái tình tiết khác nhau và phải ứng dụng cái trí thông minh và trí tuệ thì chúng ta mới giải quyết được vấn đề. Lưu tiền đây thì chúng tôi xin nhắc lại cái câu ở trong Lượng Báo Duy Tâm Muội đó: quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát đó. Có thể được xem như là một câu rất hay trong một số tình huống, rằng là cái lời giải thích của chúng ta chỉ làm cho cái người hiểu lầm đó hiểu sai thêm, rất khó thêm vấn đề. Theo cấu trúc suy luận logic rằng là có tịch mới rụt rịch, cho nên càng nói đó lại càng bị dướng bẫy. thì lúc đó kinh điển nhà Phật dạy chúng ta là hãy yên lặng như thiền định. Nó khác với cái câu thường sử dụng trong dân gian là yên lặng như chánh pháp. Nói năng như chánh pháp thì đúng, mà yên lặng thì không phải như chánh pháp được, vì chánh pháp phải được tuyên bố mà, chứ chánh pháp không im lặng. Mà phải im lặng như thiền định là bởi vì đó, cái năng lực của thiền định sẽ giúp chúng ta giải đi những ức chế, không tạo hận thù, thành kiến với những cái đời bất công, với những đối tượng xấu trong cuộc đời, để không còn có những cái gút kết với người đó. Chúng ta tìm cơ hội để giải quyết đó trong tương lai, tháo gỡ đó một cách trọn vẹn, dứt điểm. Cho nên dùng thiền định với sự im lặng, hùng tráng, hoành tráng, giúp cho tâm thức của mình nó ngày càng được năng thoáng hơn, rộng hơn, cao hơn, đẹp hơn. Do đó đó, ở trong kinh điển thì Đức Phật dạy rất rõ rằng là khi mà mình bị quan thì mình phải nói cho người ta biết rằng là cái này tôi không có, tôi không phải là tác giả. Đó chỉ là một sự hiểu lầm. Trọng trách của chúng ta phải làm như thế, còn người nghe đó có tin hay không là chuyện của họ. Họ không tin là họ đang tự trói cột mình vào một cái dữ liệu không đáng tin, hoặc là nó có tính logic về sự kiện nhưng không có chân lý trên thực tế. Còn trách nhiệm của chúng ta đã được hoàn mãn rồi, chúng ta không cảm thấy nó sai rứt và thương tổn lương tâm của mình. Do đó là phải làm cho vấn đề nó được minh bạch. Trong rất nhiều bài kinh đó, Đức Phật bị vu khống, ngài cũng nói rằng là cái này không có trong tôi không phải là tác giả của cái này. Chưa bao giờ ngài im lặng. Có thể ngài im lặng trong một vài cái tình huống để cho cái lòng sân hận của người kia nó bị mất cái đà, mất hứng đi, sau đó ngài mới nói để chuyển hóa người đó. Có im lặng luôn thì người ta đâu hiểu được vấn đề đâu. Mấy người coi phim và kịch câm có thể hiểu được hết nội dung tác giả nó muốn truyền, đôi lúc có thể hiểu ngược hoàn toàn với dụng ý của tác giả, có không chừng. Cho nên giải quyết các cái vấn đề hàm quan bằng hành động kịch câm, phim câm đó không phải là giải pháp. Phải nói đúng thời, nói đúng lúc, thể hiện ngôn ngữ đúng cách, giải trình không quy kết, không đổ trách nhiệm, thì chúng ta mới có thể làm cho cái nỗi quan đó nó được tháo mở được một cách trọn vẹn và tốt. Và cái điều an ủi mà chúng ta có thể tin đó là những người hiền lương gieo trồng các hạt giống phước báo và công đức đó, thì cái kết cục đó nó luôn luôn là sáng lạng đó. Diễn trình của nó có thể rất là lận đận, và trải qua được những lần lận như thế thì chúng ta mới thật sự là lửa thử vàng. Cái giá trị nó nằm ở cái đích điểm cuối chứ không phải là cái tình tiết từ diễn ra. Cho nên trong cuộc đời ai đã từng làm những điều tốt, sống hiền lương đạo đức mà phải trải qua những cái gian truân bất hạnh, thử thách như vậy thì cũng đừng có chán nản thất vọng, rồi chúng ta sẽ có được một cái quả xứng đáng với nó. Điều cuối cùng chúng tôi muốn chia sẻ ngắn ở đây đó là cái tựa của bộ phim Duyên Trần Thoát Tục. Nó gồm có hai vế. Duyên Trần là cái tình duyên giữa công chúa Thuận Thiên và người cư sĩ Thường Chiếu của hai đời. Nếu đời trước là một cái xấu về bi kịch thì ở đời hiện tại đó là một cái giải pháp mà có phương hướng rất đẹp, rất hay. Cái duyên trần đó nó cần phải được kết thúc, và các tình tiết là dẫn đến sự kết thúc này đó là đưa hai người đến với đạo để hiểu sâu về bản chất của cuộc đời, về nhân thế, để giải quyết nó mà không dựa trên nền tảng của hận thù và trả đũa, tìm lòng từ bi để tưới mát hết tất cả những buồn phiền, tất cả những bế tắc, tất cả những hàm quan. Đó là cái lối ứng xử rất cao thượng mà triết lý đạo Phật đã dạy chúng ta. Vì Đức Phật nói là hận thù diệt hận thù đời này không có được, dùng lòng từ bi và tình thương chuyển hận thù, đó là định luật muôn đời. Liên Hiệp Quốc trong rất nhiều năm qua đang tuyên truyền các phương pháp hòa đàm, thương lượng, tương nhượng, một trong ba cái đó hoặc là bao gồm cái ba, để thay thế cho các cái giải pháp quân sự hay là chạy đua vũ trang, vốn chỉ làm cho con người đổ nát, tăng tốc, chết chóc, sinh ly tử biệt mà thôi. Chỉ thoát tục nó ứng với những cái tình tiết đó, đó là sau khi tạo dựng lại thái bình cho vương triều đó, thì thông thường nếu chúng ta là một hạt nhân, đó một bàn tay góp vào phần công sức đó, chúng ta muốn cho tổ quốc ghi công, đền ơn đáp nghĩa với những cái yêu cầu rất là chính đáng mà phần lớn các quốc gia đều làm. Ví dụ người ta có những cái chính sách là hỗ trợ cho con thương binh, hỗ trợ cho liệt sĩ, hỗ trợ cho những người có công. Vì nếu không làm như vậy thì ai đâu mà dấn thân, thì xã hội là con người mà, sao phải ai cũng có được cái tinh thần vô ngã. Cho nên phải có một cái gì đó, thưởng xứng đáng cho những cái gì họ đóng góp một cách tích cực tốt đó, thì ta mới làm, giờ ta mới tích cực làm. Lần này cái tình tiết cuối của câu chuyện rất là hay ở chỗ đó, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tạo ra sự thái bình đó, tại vì công chúa trở thành nữ hoàng theo lời đề xuất của rất nhiều người, nàng đã từ chối và đề xuất tướng Trần Trung để kế ngôi vua, và hoàng thái hậu cũng không thèm trở thành nữ hoàng, trở thành một người ẩn tu. Cái tinh thần đó là cái tinh thần thân công thành thân thoái. Sau khi đóng góp thành công một cái gì đó thì mình không cần phải hưởng nó, hưởng nó sẽ hết, không hưởng nó còn hoài. Làm thì dấn thân đầu tiên, không có kể lễ, nhưng mà thành tựu thì không buộc người ta phải đền đáp cho mình với những cái quyền ưu tiên và đặc lệ. Nếu như các quốc gia đều có những cái chính sách khuyến khích con người như vậy thì những người cầm cân nếp mực nó sẽ không tạo cái ưu dù cho con cháu của mình, mà hãy tìm cái cơ hội để nâng đỡ những người tài hiền đức thay thế vai trò nhiệm vụ của mình, như là cái kết cục của bộ phim. Hoàng thái hậu không màng đến vương triều nữa, công chúa cũng không màng đến, mà trao lại cho vị tướng có công. Đó là một cái tinh thần rất là thoát tục, nó tìm người tài để mà giao, chứ không phải là tìm ở trong gia tộc của mình để kế thế. Tại vì bằng chứng là Võ Dương đã trở thành một con người là cha làm thầy con đốc sách, ngược lại cái truyền thống nhân từ đạo đức của Minh Quân ngày xưa. Hai người văn du đây đó để mà truyền bá đạo với hình thức là những người cư sĩ tại gia, đó là rõ ràng là một sự thoát tục. Nếu chúng ta có một tấm lòng với những nỗ lực đúng phương pháp thì tất cả những cái vướng liệu của duyên trần nó sẽ có ngày được giải thoát, có ngày được kết thúc. Đó là thông điệp của bộ phim. Nếu chúng ta là kiến trúc sư tạo ra tất cả những hành động thì chúng ta phải là cái người tiếp nhận nó, dù tốt hay xấu, hạnh phúc hay khổ đau. Đây là thông điệp thứ hai của bộ phim. Những kẻ thiếu trách nhiệm với cái vai trò mình đang làm thì dẫn đến một cái kết cục rất là tàn hại. Đó là thông điệp thứ ba. Thứ tư đó là trong các nghịch cảnh chướng duyên, nó đừng bao giờ nản chí, nỗ lực có phương pháp để tháo gỡ các cái mối quan thù, thì kết quả là chúng ta sẽ được hưởng hạnh phúc một cách xứng đáng. Bốn thông điệp này đó như là một cái lời nhắc nhở cho tất cả những người thưởng thức, và chúng tôi rất là hy vọng, kỳ vọng cái đợt công chiếu vào ngày mùng 7 tháng Giêng năm Mậu Tý sắp tới nó sẽ là một sự thành công. Là bởi vì đoàn làm phim á đã nghĩ đến cái việc nhân cái đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc 2008, ngoài cái hoạt động văn hóa học thuật tâm linh du lịch, nó còn có cái hoạt động từ thiện, lấy cái khoản doanh thu để đóng góp cho các trẻ em nghèo ở Việt Nam, Ấn Độ và Nepal. Có lẽ là trong vòng vài ngày tới đó thì các cái thông tin về giá vé các rạp chiếu sẽ có mặt, sẽ có. Thì chúng tôi hy vọng rằng là quý vị sẽ khuyến tấn con em của mình mua vé xem để ủng hộ, như là một cái dịp để mình làm từ thiện. Chúng tôi cũng đã đề xuất với ban tổ chức đó, một cái hướng giải quyết vé một cách đơn giản, vì mình bán ở nhiều nơi, ở các chùa mà, ở các rạp nói chung. Tức là khi mình mua một cái vé rồi, mình có thể sử dụng nó coi bất kỳ một cái rạp nào có chiếu phim này, bất kỳ một cái suất nào mà không giới hạn, kể từ ngày 7 tháng giêng cho đến ngày 18 tháng 5 2008. Cái sự rộng mở nó như thế rất là tốt. Nhưng mà tuy nhiên đó, để giúp cho việc mà quản lý điều hành cái rạp được tốt đó, thì trước khi chúng ta đến xem phim đó, thì chúng ta phải gọi điện thoại báo, có những cái hotline number ở trên vé. Nhưng mà không, nó sẽ có những cái tình trạng là cái số lượng người tới có thể gấp 3, gấp 4 là cái số ghế mà cái rạp có thể có. Ngược lại ở những nơi thì không có ai đến hết, bởi vì tùy theo sự thuận lợi mà. Cho nên chúng ta phải gọi báo trước. Bằng cái cách phát hành vé như vậy thì chúng tôi tin chắc rằng nó sẽ có thể đến đông đảo với quần chúng người xem. Tại chùa Giác Ngộ mình sẽ có một cái điểm phát hành vé, chúng tôi rất là hưởng ứng và đã đưa vào trong cái chương trình của Đại Lễ Phật Đản như là cái kỷ lục quan trọng nhất trong các cái kỷ lục, bởi vì nó có cái ý nghĩa từ thiện đó. Nếu tất cả chúng ta cùng góp vào một bàn tay để làm từ thiện thông qua các hoạt động này thì cái ý nghĩa và thông điệp của bộ phim nó sẽ đến và gửi với nhiều người hơn. Giảng về nhân quả thì chúng tôi cũng đã có khoảng 30 cái VCD rồi, từ Úc, Mỹ, Việt Nam. Nhưng để giúp cho người xem nó hiểu được cái này một cách sâu sắc, và mà không sâu sắc nhưng mà có thể ấn tượng hơn đó, nhanh chóng hơn đó, phim ảnh đó là cái phương tiện số 1. Sau ngày 17 tháng 5 đó thì bộ phim sẽ được phổ biến dưới hình thức là DVD. Lúc đó quý vị có thể tiếp tục mua để truyền bá. Mặc dù cái phần dàn dựng của phim rất là nỗ lực nhưng vẫn không thể nào nó đáp ứng được cái nhu cầu như một bộ phim của Hollywood được. Tuy nhiên ở trong cái làng điện ảnh, một bộ phim thuần chất liệu Phật giáo mà chúng tôi gọi là phim chay đó, thì duyên trần thoát tục đó, nó vẫn là đứng đầu bảng. Trong mấy năm qua, Thượng tọa Chân Tín ở chùa Hoàng Pháp đã thực hiện vài bộ phim, ở kinh phí cao nhất của nó cũng khoảng chừng 500-700 triệu là hết. Bỏ qua tất cả những yếu tố đó, hưởng ứng cho bộ phim là chúng ta đang hưởng ứng cho việc quảng bá cái tinh thần của đại lễ, bởi vì ở các rạp chiếu đó người ta đều ghi một cái hàng chữ theo đề nghị của chúng tôi là chào mừng Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc 2008. Nhân tiện đây chúng tôi cũng xin kêu gọi đó, nếu ai là chủ một cái thương hiệu hay là công ty xí nghiệp đó, thì cái mùa Phật Đản tối thiểu là 14 ngày trước khi Phật Đản chính thức diễn ra vào ngày rằm tháng 4, tôi đưa vào ngày 19 tháng 5 2008 á, thì quý vị nên mạnh dạn để ở ngay cái khu vực hay là tất cả cái hệ thống thương hiệu của mình mua Đản xanh bán giảm giá. Bán giảm giá đó nó cũng có lợi về phương diện doanh thu và thuế má nữa. Là chúng ta biết rằng mà nếu mình là gieo phúc bằng cách là giảm giá, nó còn có giá trị khuyến mãi, giá trị tiếp thị, cái mối liên hệ giữa người bán và người mua nữa, cho nên là cái doanh thu chúng ta nó sẽ tốt hơn trong tương lai. Và chỉ có các nhà doanh nghiệp làm tốt vấn đề này. Còn nếu chúng ta là chủ của các cái xí nghiệp hay là công ty tư nhân đó, thì trong cái phạm vi của công ty xí nghiệp mình có thể treo lồng đèn Phật Đản, đây là kính mừng Phật Đản. Nếu tất cả chúng ta đều đồng lòng là như vậy đó, thì trong vòng một vài năm trên cái nền tảng cái duyên tốt của năm sau đó, thì cái mùa Phật Đản nó sẽ thành cái lễ hội văn hóa quốc tế, như Liên Hợp Quốc đã nhìn thấy được cái giá trị đóng của Đức Phật to lớn mà các nhà sáng lập tôn giáo trên thế giới này chưa từng có thể làm một cách tương tự. Do đó mới cổ suý cho tất cả các thành viên của Liên Hợp Quốc tổ chức tưởng niệm Đức Phật đản sanh thành đạo Đất Bàn tại trụ sở chính của Liên Hợp Quốc ở New York và các trụ sở trung tâm ở các khu vực. Nó không phải là một sự tình cờ. Đến ngày Phật Đản thì chúng tôi tha thiết kêu gọi tất cả các Phật tử cho phép con em, khuyến tấn con em của mình nghỉ học, nghỉ làm nếu cái ngày học đó không phải là ngày thi. Năm nay đó thì cái ngày Phật đản nó trùng với cái ngày sinh của Bác Hồ. Thế vậy là cái việc nghỉ học nó dễ rồi, nhưng mà những năm sau đó không phải vì cái ngày trùng vậy mà mình mới được nghỉ. Ráng vận động, nghỉ làm để lo cho tâm linh. Hoặc là chúng ta có thể đăng ký trước cái việc nghỉ như thế để cho công ty nó không bị gặp rắc rối. Thì chính các vị sẽ góp vào một cái bàn tay quan trọng để truyền bá tinh thần Đại Lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc. Thứ hai nữa, năm nay thì trong các cái hội thi đấy, nó có cái phần là thi sáng tác mẫu thiệp Phật giáo cho Tết, Du Lan, Phật Đản, rồi ơn thầy và những cái lễ hội dân hóa dân tộc khác. Thì chúng tôi đề nghị, tại vì năm nay thì có lẽ là cái thiệp đó ra không kịp, sang năm thì chúng ta mạnh dạn sử dụng đồng loạt, và nhất là cái Đại Lễ Phật Đản đó chúng ta sử dụng, tặng nhau những lời chúc tụng đẹp, có thể viết những cái lời yêu thương gọi là rất là tha thiết ở trong cái thiệp Phật Đản. Có Đức Phật không sao chứ. Có người lo ngại rằng là vì cái ngày đản sanh của Phật là cái ngày chay tịnh, cho nên nó khó quảng bá tinh thần lắm. Còn cái ngày Noel đó là cái ngày ăn chơi, vui chơi, tình yêu, rồi du lịch. Quý vị cứ làm như thế đối với ngày Phật Đản có sao đâu. Quý vị là cư sĩ Phật tử mà, đâu phải là tu sĩ đâu mà sợ. Người cư sĩ được quyền hưởng thụ các khoái lạc giác quan theo tinh thần Phật dạy, là chung thủy một giờ Phật đồng, sống với năm điều đạo đức, làm kinh tế thật giỏi để mình có thể có tiền thật nhiều, làm những việc tốt và nghĩ người ta coi thường. Cho nên đến cái mùa Phật Đản cứ vận động đi du lịch, rồi gỡ thiệp tặng nhau, hoặc tặng quà thông qua các cái dịch vụ bưu điện đó. Tự động chúng ta đồng loạt làm chuyện đó thì các nhà đầu tư kinh tế thấy rằng đây là một cái nhu cầu, mà làm việc đó thì mình có lễ, thì họ sẽ làm thôi. Và như vậy là lễ Phật Đản sẽ trở thành là quần chúng hóa, dân dân hóa rất là nhanh. Và chúng ta kết thúc tại đây.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.trusachphathoc.com.